là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh,
ha ha ha,
thắp sáng một gia đình. Ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến, gia đình gia đình vươn bước chân ra đi ấm áp trái tim quay về, gia đình gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến, gia đình gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh
của một mái nhà.
Lung linh cùng buồn cùng vui,
lung linh hãy tình gia đình.
Lung linh tình mẹ tình cha,
lung linh cùng một mái nhà.
Lung linh cùng buồn cùng vui,
lung linh hãy tình gia đình.
Và thưa quý vị tính giả, âm thanh quen thuộc và bài hát mở đầu cho chương trình giáo dục học khu Garden Grove trở lại với quý vị rất là quen thuộc trong buổi tối nay của học khu Garden Grove và do cô Linh Bùi và cô Tammy Bùi phụ trách. Cô Tammy Trần tự nhiên cho hai người cùng họ luôn. Và Minh Phượng xin được gửi lời chào thân ái đến hai cô giáo trong phòng ghi âm và một cô giáo nữa. Chốc lát nữa đây thì cô Linh sẽ giới thiệu đến quý vị. Và như quý vị cũng biết là chương trình giáo dục của tuổi trẻ học khu Garden Grove trở lại với quý vị trong tối ngày hôm nay. Chốc lát nữa đây thì các đường dây điện thoại của Radio Bonsa xin kính mời quý vị có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp cùng với các quý vị giáo chức trong học khu qua đề tài tối nay như là 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, và trước hết thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng gửi lời chào cô Linh và cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bonsa. Và thưa quý vị, chị em chúng tôi rất là vui mừng được trở lại với chương trình và trên đài Radio Bonsa. Trên băng tầng KVNR 1480 AM và trên trang mạng radiobosa.com mỗi hai tuần thứ tư vào 7 giờ cho đến 8 giờ tối với những khách mời nói về nhiều đề tài khác nhau nhằm mang lại những cái sự những cái chi tiết hữu ích cho phụ huynh trong cái việc giúp con em thành công trên con đường học vấn. Và chúng tôi mời quý vị gọi vào đài nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc. Và thưa quý vị, là mục tiêu của học khu Garden Grove lúc nào cũng giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị các em trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Thì tối nay chúng tôi đã mời được cô Daisy Gutierrez, là một người cố vấn giáo dục của học khu Garden Grove. Cô tới với chương trình tối hôm nay trên đài Radio Bosa để chia sẻ những chi tiết về bài thi PSAT. Đó là bài thi tiêu chuẩn này cho học sinh có cơ hội thực tập trực tiếp trước khi làm bài thi SAT. Và cái điểm bài thi này cũng tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào chương trình học bổng học sinh giỏi toàn quốc và nộp đơn vào đại học cũng như là định hướng nghề nghiệp. Thì Linh vừa chia sẻ với quý vị là cô Daisy là một người cố vấn của học khu Garden Grove đến để mà chia sẻ về cái sự quan trọng của cái bài thi PSAT này. Và cũng cô cũng có thể chia sẻ với chúng ta những chi tiết về cách nộp đơn cho đại học và những cái điều, những cái chi tiết mới nhất mà cô đưa, nắm vững được để mà chia sẻ lại với quý thính giả tối hôm nay. Và chị Minh Phượng cũng chia sẻ với chúng ta là quý vị nhớ gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại cô Daisy, là một người cố vấn giáo dục của học khu Gordon Grove tối hôm nay, và cô đến với chương trình một năm một lần thôi thưa quý vị. Và trước khi chúng tôi đặt câu hỏi với lại cô Daisy thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Dạ, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, chị Minh Phượng hôm nay rất là mừng. Hình như là chị em với lại Tammy cứ hai tuần một lần được gặp chị, cho nên rất là vui mừng.
Gặp
nhau thấy chị được vui vẻ, mạnh khỏe, cũng như anh Chí Thiện là tụi em rất là mừng. Cho nên cảm ơn chị.
Sức khỏe là trên hết.
Dạ, và chị đã chờ ở đến tối như thế này để mà phụ giúp và lên chương trình với chúng em tối hôm nay. Và nếu mà không có chị thì cái chương trình này không có thể nào được tốt như
khéo
ngay
nói
bây giờ
quá.
Cho nên
phải
cố gắng
phải lo.
Để mà giữ gìn sức khỏe.
Dạ đúng rồi. Với lại tuổi trẻ, sức khỏe là trên hết. Và tuổi trẻ nữa, với tuổi trẻ học đường đem đến cho các tuổi trẻ, nhất là năm mới nữa, phải không? Năm nay là niên khóa mới. Và niên khóa mới thì là Minh Phượng được biết là trong tối nay thì các quý cô sẽ chia sẻ về cái cách làm sao để nộp đơn thi vô đại học.
Dạ đúng rồi.
Dành cho những em mà đã tốt nghiệp
sắp sửa tốt nghiệp trung học. Cô có nhiều những chi tiết cần chia sẻ với chúng ta, cho nên quý vị cứ nghe những chi tiết chúng tôi chia sẻ, và nếu mà bất cứ lúc nào chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những câu hỏi của quý vị.
Xin mời các cô.
Miss Gutierrez, Miss Daisy, you know we're so happy and grateful. I know that you have such a busy schedule at your school, and the fact that you're here joining us, sharing this important information with our families, we can't do the show without you, like I mentioned in my email, and we truly appreciate you for joining us tonight to share this update, right? I also attended the UC conference as well, so I'm sure you have already, so we'll have a lot of updates to share with our listening audience tonight. And our wonderful Miss Tammy Tran here will be providing the interpretation support for you tonight. So please say hello to our listening audience.
Good evening, everyone. Thank you, Lynn, for always inviting me. I'm very happy to be here, and I'm here to answer any questions our audience may have. So thank you again.
And wonderful T-shirt from Chapman University. We're not trying to promote, but like you say, your school today is college wear.
Correct.
And you're promoting one of our private university in California.
Yes, Chapman.
Tammy?
Cô Daisy đã là rất hân hạnh để có mặt hôm nay, và cô cảm ơn chị Linh đã luôn luôn mời cô đến để chia sẻ những thông tin mới nhất của về đại học cho quý vị. Và hôm nay cô cũng bận cái áo để là Chapman University, thì cô nói tại vì hôm nay trường của cô có chương trình nói về đại học, và cô bận cái áo để mà đại diện cho một cái trường đại học ở trong vùng của chúng ta.
Cảm ơn Tammy nhiều. Và quý vị, xin chị Minh Phượng cho quý vị những cái số điện thoại của đài Radio Bosa để cho quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi. Nếu mà bất cứ lúc nào quý vị muốn đặt câu hỏi, xin quý vị gọi ngay bây giờ cũng được.
Và các số điện thoại quen thuộc của Radio Bosa xin quý vị ghi xuống, và quý vị có thể gọi vào 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Các số này là link với nhau, thành ra quý vị gọi một số nó link qua số khác, thành ra quý vị không có sợ là bị mất điện thoại, hay là điện thoại bận quý vị không có thể nói chuyện được. Easy, rất là dễ thưa quý vị. Và quý vị cứ gọi vào càng nhiều càng tốt để cho cô giáo, hai cô Linh, cô Tammy, và ngay cả cô giáo mà khách Daisy mời tối nay có cơ hội để giải thích rõ ràng về chương trình học của giáo dục học khu Garden Grove. Thưa quý vị, Và khi có điện thoại thì ban kỹ thuật sẽ chuyển vào phòng ghi âm cho Minh Phượng. Minh Phượng sẽ tiếp ngay. Và từ đây cho tới 9 giờ, quý vị nhớ chờ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng.
À 8 giờ.
Chị Minh Phượng cho tụi em thêm một giờ nữa. Dạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Daisy là nếu được thì cô chia sẻ và cho quý thính giả biết là cái bài thi này bao gồm những mục tiêu nào và vì sao học khu muốn tất cả các em học sinh lớp 11 lấy bài thi PSAT. So Miss Daisy, can you please share with us what this test covers and why the district mandates all 11th grade students take the PSAT?
Yes, that's a great question. So the PSAT consists of evidence-based reading, writing, and a math section. So there are two sections, the first one being the reading and writing, and section two is math. There's about a total of 98 questions. The exam will continue to be fully digital for the fall of 2024, and it takes about 2 hours and 14 minutes long. The PSAT provides students with early college planning tools and opportunities for scholarships in consideration of the National Merit Program.
Cái bài thi PSAT là tài liệu để mà nó gồm có bài PSAT bao gồm đọc dựa trên những dẫn chứng viết và toán và có hai phần, phần 1 là đọc và viết và phần 2 là toán, thì nó tổng cộng là 98 câu hỏi và bài thi sẽ chuyển qua hoàn toàn trên điện toán vào mùa thu của 2024 và bài thi sẽ được kéo dài 2 tiếng 14 phút. Và bài thi PSAT cho học sinh tài liệu để sắp xếp kế hoạch lên đại học sớm và có cơ hội xin học bổng và được cơ hội để vào chương trình học sinh học giỏi toàn quốc.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy cũng như là cô Daisy. Thì nếu được thì cô Daisy tiếp tục cho chúng tôi biết về cái bài thi PSAT có giúp ích được gì cho các em và khi nào các em học sinh trong học khu Garden Grove thì thi cái bài thi PSAT này. So thank you Daisy for giving us a little bit of an overview of the PSAT, right? And can you share the benefits of taking the PSAT and when are our students in Garden Grove taking the PSAT?
Yes, yeah, so our Garden Grove Unified School District students are scheduled to take the PSAT on upcoming Wednesday, October 9th. It's going to be during their school hours. Again, it's free to all our 11th grade students, and we'll be notified in advance which classroom to report that morning. Students in grades 9 and 10th grade may also take the PSAT, but they will need to pay for the exam. So their school site will make an announcement of when they can start going to their school bookstore to pay that fee. So again, that applies to the 9th and 10th graders only. Now, the great benefits...
Học khu Garden Grove sẽ cho các em thi bài thi PSAT vào ngày thứ tư sắp tới, vào ngày 9 tháng 10 trong cái giờ học của các em. Và bài thi này đặc biệt miễn phí cho tất cả các em lớp 11 mà thôi. Và nhà trường sẽ thông báo trước cho các em biết là sẽ thi ở phòng nào vào cái sáng hôm đó. Riêng những em học sinh lớp 9 và lớp 10 sẽ thi nhưng mà phải trả phí. Và trường học của các em sẽ thông báo cho các em biết là khi nào các em cần phải đến nhà sách của trường để mà trả chi phí đó. Và cổ lặp lại là những em lớp 9, lớp 10 muốn thi cái bài thi này thì phải trả một cái phí cho nhà trường để mà có thể thi và họ sẽ cho biết chừng nào các em phải nộp cái lệ phí đó.
So there are many benefits of taking the PSAT, and therefore the Garden Grove Unified School District highly encourages that all 11th graders take the PSAT, as it provides teaching and learning by helping the educators identify skill gaps and improve instruction by using this data. Next, this test identifies students likely to succeed in any AP classes, allowing educators to expand access to all these courses. It also builds a college-going culture by allowing students to access online college and career planning tools using the College Board website, as this introduces students to opportunities available after high school. The PSAT provides entry into the National Merit Scholarship Program, where over 8,900 students win the National Merit Scholarship Award for their undergraduate studies. Those who qualify for the National Merit Scholarship Program are notified through their schools in September.
Việc thi PSAT nó giúp ích gì cho các em thì nó cho các em rất là nhiều nhiều cái khuyến khích học Kuga rất là nhiều hữu ích, và học Kuga and Grow khuyến khích tất cả các em học sinh lớp 11 TPSAT. Điều đầu tiên là bài TPSAT giúp thăng tiến và việc giảng dạy và học hỏi bằng cách giúp các giáo viên nhận ra những kỹ năng cần bổ túc và cải tiến việc giảng dạy dựa trên những dữ liệu này. Và kế đến là bài TPSAT cho biết những học sinh nào có khả năng học các lớp trình độ cao để giáo viên có thể cho các em học những cái lớp khó hơn. Và bài TPSAT cũng tạo nên một cái phong trào hướng đến việc đi học đại học bằng cách cho các em học sinh truy cập cái trang mạng College Board để nộp đơn vào đại học và chọn ngành nghề. Thì việc này cho học sinh nhiều cơ hội khi tốt nghiệp trung học. Thêm một lý do nữa là GGSC khuyến khích tất cả các em học sinh lớp 10 và lớp 11 TPSAT, vì đây là một cái cơ hội cho học sinh tham gia chương trình học bổng cho học sinh giỏi toàn quốc. Thì hàng năm có khoảng 8.900 em học sinh được cấp học bổng học sinh giỏi cho chương trình toàn quốc, cho chương trình cử nhân. Học sinh nào hội đủ điều kiện nhận học bổng học sinh giỏi toàn quốc thì sẽ được nhà trường thông báo vào tháng 9.
Again, all students will be testing their junior year free of charge. As for freshmen and sophomores, they will have the opportunity to take the PSAT by paying a fee. The students are to see their counselor at their school site for additional information regarding the PSAT and the fees.
Và một lần nữa cô nhắc lại là chỉ có những em lớp 11 thì mới thi bài thi PSAT miễn phí mà thôi. Còn những em lớp 9 và lớp 10 thì phải trả một cái chi phí đó, và tùy thuộc vào nhà trường khi em lấy bài thi. Cho nên các em cần phải gặp cố vấn riêng của cố vấn học đường của các em để tìm hiểu thêm chi tiết về bài thi PSAT cũng như chi phí mình phải trả cho cái bài thi đó.
Yeah. Cảm ơn Tammy. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Thì trong vòng vi âm của chúng tôi có chị Minh Phượng, có Tammy và một vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Daisy Gutierrez. Cô là một người cố vấn giáo dục trong Học khu Garden Grove và là của Học khu Garden Grove. Cô đến với chương trình để chia sẻ một ít chi tiết về cái tầm quan trọng của cái bài thi PSAT này, và Học khu Garden Grove sẽ tổ chức cái buổi thi này vào ngày mùng 9 tháng 10 ở các trường trung học, thưa quý vị. Mùng 9 tháng 10 tức là vào ngày thứ tư cho các em học sinh lớp 11 thi miễn phí, thưa quý vị nha. Mùng 9 tháng 10 cho các em học sinh lớp 11 thi cái bài thi PSAT miễn phí. Và những em học sinh nào lớp 9 hoặc là lớp 10 đó, thì các em chỉ trả một cái học phí có khoảng $20 thôi, thưa quý vị.
Chi phí
thưa quý vị, $20 thì cho các em học sinh lớp 9 và lớp 10, còn các em học sinh lớp 11 thì được thi miễn phí nha, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề học vấn, quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Daisy Gutierrez của chương trình tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Dạ, và các số điện thoại đã được mở ra để mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào 714-418-2122 hoặc là 418-2123 và 418-2125. Và một lần nữa, chương trình đang gửi đến quý vị đó là chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ do khu học chính Garden Grove tổ chức. Chương trình phát sóng trên Radio Bonsa ở băng tần KVNR 1480 AM và trên trang mạng radiobonsa.com mỗi 2 tuần vào thứ tư từ 7 giờ đến 8 giờ tối với những khách mời nói về nhiều đề tài khác nhau nhằm mang lại những hữu ích cho quý vị phụ huynh trong việc giúp cho con em của quý vị thành công ở trường. Và chúng tôi mời phụ huynh gọi vào đài nếu mà có câu hỏi hay thắc mắc. Mục tiêu của Học khu Garden Grove là giúp cho học sinh chúng ta phát huy được cái khả năng học vấn, kỹ năng cá nhân và chuẩn bị cho sự thành công trên đường đời. Và số điện thoại quý vị bắt đầu gọi vào cho phép Minh Phượng được tiếp ngay 714-418-2122 lên tiếng. Và cùng với lại các quý cô, Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
xin được ý kiến và tham khảo ạ.
Dạ, xin mời cô nói tiếp.
À, con tôi đó, chúng tôi có ý định là sẽ không còn ở Cali, mà nó muốn ở lại đây nó học. Mà nếu mà nó ở lại nó học, chúng tôi biết là 18 tuổi thì tôi không có thể có bắt buộc cháu phải theo gia đình đi. Nhưng nếu nó ở lại nó học một mình thì để điều kiện để được chọn trường và mượn tiền vay mượn thì có ảnh hưởng gì khi nó làm một mình và chúng tôi có phải chịu trách nhiệm gì không ạ?
Dạ, câu hỏi rất là hay. Cảm ơn cô rất là nhiều. Daisy, this has to do with financial aid, how to apply for financial aid. So mom mentioned that mom and family are thinking about moving to another state, but the student or the child is considering staying in California to attend college. So does that mean, how does that work with financial aid? Does that mean the student is going to be considered independent, or the student is still considered dependent on the parent, and that the parent is helping, the parent is responsible for helping the child with the tuition or the educational tuition.
Right. Whenever a student is doing their undergrad studies, they always have to report their parents' income, mm-hmm. right? And whether he stays here or goes out of state, it's still the same application, the FAFSA application. It will open up sometime and usually opens up in December 1st of this year. But again, if there's every situation is different in every family. So once that student knows where they will be attending, what college, then we just advise them to contact the college financial aid office directly and explain to them their situation, if there was a change in income or what their living situation is, and they'll be able to.
So no matter what, whether the student is living here in California or out of state, the key here, like you mentioned, is fill out that application.
Correct.
For students that are considered resident, they fill out the free federal financial aid, the FAFSA application.
The FAFSA application.
For students who are considered undocumented, they fill out the Dream Act.
Correct, okay. Yes.
And it's a free application?
Correct. It's a free application. I know in our district here in Garden Grove, we help our students throughout the process at their school sites. And also I wanted to point out that sometimes it could be cheaper if the student stays here, since this is a permanent residence here in California. That way they get in-state tuition, because if they do move out of state, tuition is higher.
And so they would pay at least 1 year out-of-state tuition.
Mm-hmm. Correct.
And then after that, they can apply for
yes.
resident.
Correct. Right. Yes. Mm-hmm.
Dạ chị, cảm ơn câu hỏi của chị. Và cô biết là tuy rằng chị nói là em 18 tuổi, nhưng mà đối với cái đơn pháp xa là đơn xin tài trợ học vấn của liên bang đó thưa chị, thì cái này nó không, bé vẫn còn undergraduate, có nghĩa là em chưa có tốt nghiệp đại học, thì em vẫn còn được coi là vẫn còn là một thành phần trong gia đình đó thưa chị, chưa có independent, có nghĩa là em không thể tự lập được, cho nên vẫn cần cái income của cha mẹ khi em khai cái đơn pháp xa đó thưa chị. Và tùy gia đình có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, thì cái đơn pháp xa đó thường thường nó mở ra vào một tay tháng 12 để của năm nay, để các em mà tốt nghiệp trung học có thể bắt đầu khai cái đơn đó để mà đi học. Thì tùy cái hoàn cảnh của gia đình, nhưng mà một khi em đã biết là cái trường đại học nào em muốn ghi danh vào học đại học, em muốn nộp đơn để xin vào, thì một khi mà em đã được nhận vào cái trường đại học đó, thì em nên liên lạc với trường đại học, cái người cố vấn về pháp xa, về tiền tài trợ học vấn đó, để mà em tường trình về cái vấn đề gia đình của em, để xem coi có cần thay đổi gì trên cái đơn pháp xa đấy hay không. Nhưng mà hiện thời thì theo chị Linh có hỏi lại là coi như là không cần biết là gia đình mua hay là em ở đây một mình, cái đơn pháp xa em vẫn phải điền, thì em điền để mà em có cơ hội xin tiền tài trợ học vấn. Và nếu mà mình có thay đổi gì khi gia đình dọn đi, thì lúc đó em có thể cập nhật trên cái đơn pháp xa đó thưa chị. Ngoài cái đơn pháp xa thì chị Linh còn có đề cập tới cái Dreams Act. Cái Dreams Act này là cho những em không có giấy tờ, coi như là sống ở đây bất hợp pháp, thì để mà xin tiền tài trợ học vấn thì em có thể điền cái đơn gọi là cái đơn Dreams Act. Còn những em mà mà có giấy tờ đàng hoàng thì có thể điền cái đơn gọi là đơn pháp xa, là đơn tài trợ học vấn của liên bang. Ngoài ra thì cô Daisy cũng bổ sung thêm là trong cái tiến trình mà nộp đơn pháp xa đó thì ở học khu Garden Grove tất cả những cố vấn sẽ giúp các em điền cái đơn đó và giúp các em đi qua cái tiến trình đó và làm giấy tờ cho rõ ràng. Thì theo như chị Linh nói thì nếu mà mình muốn dọn ra ngoài tiểu bang, nếu em muốn học trong tiểu bang thì nên khai ở trong tiểu bang này, tại vì mình sẽ trả cái tiền học phí nó nhẹ hơn là một người ở ngoài tiểu bang để vào Cali để học. Thì ít nhất nếu mà mình nếu mà chị dọn bé nó ra ngoài tiểu bang đó, thì khi em vô trường Cali thì em sẽ phải trả cái giá có thể là cao hơn là những cư dân ở tiểu bang Cali. Tại vì chỉ một năm sau mình mới có thể xin là mình là cư dân ở đó được. Cho nên nếu mà mình gia đình dọn đi mà em quyết định học ở Cali thì nên giữ cái địa chỉ Cali, tại vì em đã là người cư trú ở Cali. Thì cái tiền tuition, cái tiền học phí nó sẽ rẻ hơn, thưa chị.
Cảm ơn câu hỏi của chị. Chị còn có những thắc mắc gì nữa không, thưa chị?
Dạ, thưa anh chị, dạ, tôi cũng nắm bắt được một số vấn đề. Nhưng mà nó ra trường năm nay mà nó chưa có đi học thì năm tới vẫn được, phải không ạ? Tại nó muốn nghỉ một thời gian, nó chưa quyết định được. Cũng gia đình cũng hơi lấn cấn cái chuyện giờ đổi á, thành ra nó vừa ra trường là tháng 6 này nhưng mà nó chưa đi học thì tháng năm sau vẫn được chứ. Năm sau vẫn tiếp tục xin, giống như con khoảng thời gian để ta tạm nghỉ break gì đó.
Dạ vâng, câu hỏi cũng rất là hay, cảm ơn câu hỏi của cô. So mom is thinking, she fully understand what we're sharing with mom. She was wondering about the student will be graduating, or the child will be graduating in June, right? And the student is thinking about taking a gap year, or maybe a semester, we don't know, but something in regards to maybe a gap year. Does that mean the student can still apply for financial aid?
I would recommend to just still go ahead and fill out the financial aid application mm-hmm. by the deadline of March 3rd. It's going to be on a Monday now.
Okay. March 2nd.
Not March 2nd because it's on a Sunday. So we have that extra day on Monday. So it's March 3rd. As long as they file before that deadline, it's that mm-hmm. application is good for the new school year, which mm-hmm. would be the 25-26. Because they could just take a gap year, a semester, maybe decide – the mm-hmm. second semester to go. So it's better to just have it in yes. and list all the possible schools they're considering mm-hmm. just to be safe.
So even though the student is considered maybe a semester off or a gap year, go ahead and...
I would just do it. There's nothing to
fill out the application.
Mm-hmm. Yes.
Because you never know, things change.
Correct.
Right?
Mm-hmm. Okay. Chị nói là em nó muốn nghỉ. Nghỉ để mà giống như xả hơi đó chị. Thì cô nói là có thể em muốn nghỉ một semester, một học kỳ thôi, hoặc là một năm. Thì tùy, nhưng mà cô nói là mình cứ nghỉ nhưng mà vẫn điền cái đơn pháp xa đó, thưa chị. Có thể em nghỉ một semester rồi em cảm thấy em muốn đi học trở lại, thì ít ra mình cũng đã có cái đơn pháp xa nó nằm trong đó rồi, thưa chị. Và cái thời hạn để nộp đơn là ngày 3, thay vì ngày 2 thì là ngày 3 tháng 3, tại vì ngày 2 là ngày Chủ nhật, cho nên họ về vào là ngày thứ 2. Là ngày 3 tháng 3 là cái thời hạn cuối để mình nộp đơn cho năm niên khóa 25-26 nha chị. Cho nên nếu được thì cũng nói cho dù mình có nghỉ xả hơi đi nữa thì cũng nộp cái đơn pháp xa, để khi mình muốn học thì mình đã có sẵn cái đơn đó rồi, thưa chị.
Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Cảm ơn câu hỏi của cô.
Chúc sức khỏe tất cả.
Cảm ơn cô.
Cảm ơn thính giả. Và thưa quý vị, tiếp nối những thính giả khác có thể tiếp tục gọi vào để có những câu hỏi trao đổi trực tiếp cùng với lại cô Daisy, 714-418-2122, 2418-2123 và 418-2125, hoặc là tất cả những câu hỏi liên quan tới học khu Garden Grove với cô Linh Bùi và cô Tammy Trần, thưa quý vị. Và xin quý vị nhớ gọi càng sớm càng tốt, 714-418-2122, 2123 và 2125.
Cảm ơn chị Minh Phượng. Quý vị cứ gọi vô đài đi, thưa quý vị. Còn chúng tôi còn khoảng 30 phút nữa. Rất là mong chờ đợi tất cả những câu hỏi của quý vị. Và trong khi chờ đợi thì chúng tôi đặt câu hỏi kế tiếp với lại cô Daisy là
nhiều trường đại học dùng cái phương cách tổng quát để mà chấm điểm GPA, điểm bài thi và những môn học khó để xét đơn vào đại học của học sinh. Thì hiện tại cái đơn xin vào đại học của học sinh sẽ được xét dựa trên những cái yếu tố nào? So Daisy, before I ask the questions, I want to share with you, there's a reason why you're on air on Radio Bolsa tonight to share the updates, because I didn't know it's, you know, March 2nd usually is a deadline, but now I think it's been a while. I have not heard March 3rd now is a deadline. So.
Yeah, it's just because it has always been March 2nd, but then 2025 is going to land on a Sunday, which it's a weekend. So they gave us that that extra day on Monday. So it the new deadline, it's March 3rd.
Yeah, it's just like you might be talking about the UC application too, right? Mm-hmm. It usually is, what, November 30th. Mm-hmm. Now it's going to be another date. So we'll talk about that in just a minute. Mm-hmm. But can you share with our listening audience about colleges and university rely on that holistic review with, you know, which include GPA, test scores, academic rigor to evaluate a student college application, right? So how will the student applications be evaluated now?
Yeah, so for example, like you mentioned, the UC system, they use a comprehensive review process. So the UC admission is becoming more selective each year, and gaining admission to a UC campus requires more than just meeting the minimum requirements. So the admission staff look beyond the grades and to access applicants' academic achievements in light of the opportunities available. They have a certain criteria or a list of factors campuses use to select their admitted class. Some of those would be their academic grade point average and all of their completed A through G courses, the number of academic courses beyond the A through G requirements, and the number of honors and AP courses taken, the quality of their senior year program, any special talents, achievement, and awards, and, of course, any involvement, whether it's on campus or off campus, athletics, club, anything, performing arts. And, of course, the most important is the content of the personal insight question, a.k.a. their PIQs, which is what the admission readers of, you know, they get to learn more about their student, their family, their school, their challenges, and their experiences.
Và giống như chị Linh nói là mình có những cái cập nhật mới, thì lúc đầu mình cứ nghĩ là cái ngày nộp đơn cho cái tiền tài trợ học vấn là ngày 2 tây, nhưng mà bây giờ nó này nhảy lên 3 tây. Thì thường thường mỗi năm nó theo cô Daisy trả lời thì mỗi năm đúng là 2 tây, nhưng vì năm nay 2025 2 tây nó lại rơi vào ngày Chủ nhật, thì cho nên họ mới cho thêm một ngày nữa là để vào thứ hai để các em có thể nộp cái đơn pháp ra. Cho nên năm nay mình nhớ là nó đổi ngày, thay vì là hai tay thì nó là trở thành ba tay tháng 3 để mà nộp cái đơn tiền tài trợ vấn, mình gọi là FAFSA. Thì cái câu hỏi về cái hệ thống UC họ chọn các em như thế nào, thì cũng nói là có những cái sự thay đổi, như là hệ thống đại học UC họ sử dụng cái tiến trình duyệt xét tổng quát, và hàng năm tiến trình này ngày càng trở nên chọn lọc hơn. Và để được nhận vào các trường UC thì không những học sinh phải hội đủ các điều kiện yêu cầu tối thiểu mà còn phải thêm nhiều yếu tố khác nữa. Thì ngoài số điểm là mình gọi là GPA, ban tuyển sinh còn tìm hiểu các thành tích học tập của các em trong việc tuyển chọn. Và sau đây là những cái danh sách và những yếu tố mà các trường UC đại học có thể họ dùng để mà tuyển sinh. Thì cái thứ nhất là hoàn tất các lớp A to G với số điểm trung bình cao, và những cái lớp học nào khác ngoài các lớp yêu cầu A to G nữa, và các em phải học các lớp trình độ cao và honors là những cái lớp danh dự và khó, và những chương trình của các em lớp 12 có phải có phẩm chất, chứ không các em chỉ chọn lớp cho có thì không được. Và những cái năng khiếu của các em nữa, những thành tựu và sự khen thưởng đặc biệt của các em nữa, thì họ cũng nhìn vào những cái đó. Và ngoài ra những cái sinh hoạt mà ở trong khuôn viên nhà trường hoặc là ngoài nhà trường, các sinh hoạt ngoại khóa, thể thao, hội đoàn, nghệ thuật trình diễn, những cái đó như vậy. Và một cái cũng rất là quan trọng là một cái nội dung về câu hỏi về quan điểm cá nhân của các em, mà thường thường họ viết tắt là PIQ. Thì cái PIQ này là khi mà họ đọc và để biết được đặc điểm riêng của các em toàn diện về một em học sinh, về gia đình, về trường học, về các thành tựu, những khó khăn, những kinh nghiệm, những cái gì mà xuất sắc về em mà tại sao họ phải chọn cái em này, thì cái personal insight question là cái đặc trưng cá nhân của các em cũng rất quan trọng khi em nộp đơn.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp là hiện nay có những cái thông tin nào liên quan đến bài thi SAT và ACT và các học sinh hiện đang có hay là đang học lớp 12 có phải thi cái bài thi SAT hay ACT không để mà hội đủ điều kiện nhận vào đại học. So Daisy, what is the current information regarding SAT and ACT? Are current high school seniors required to take the SAT or the ACT to meet admission requirements?
Well, for example, the California State University, the CSUs, they're not using the ACT or the SAT examinations in determining admission to their campuses. But if you are accepted to a Cal State campus, the ACT or your SAT scores can be used as one of the measures to place students in the proper math and brain communication courses. As for the UC campuses, again, they're test optional, so they're not considering the SATs or ACT test scores when also making their admission decisions or are even awarding scholarships. But if students do choose to submit their test scores as part of their application, it will be used as an alternative method of fulfilling minimum requirements for any course placement after they enrolled. So, and if they're planning for applying to a private school, a college, they need to check with each school individually regarding the college entrance exam.
Và để trả lời câu hỏi thắc mắc về cái bài thi SAT và ACT thì hiện bây giờ hệ thống đại học tiểu bang Cali là Cal State không còn dùng bài thi SAT và ACT trong việc quyết định tuyển họ nhận học sinh vào các trường CSU nữa. Và nếu học sinh được nhận vào trường CSU thì cái điểm ACT và SAT họ sẽ dùng trong việc xếp lớp cho các môn toán hay môn Anh văn để phù hợp với trình độ cá nhân của các em mà thôi. Riêng các trường UC thì họ cũng không nhận các bài thi SAT hay là ACT để mà quyết định nhận học sinh hoặc là cấp học bổng cho các em nữa. Và nếu các em nộp kết quả điểm thi khi mà các em nộp đơn thì những điểm này có thể dùng để đáp ứng việc hội đủ điều kiện yêu cầu tối thiểu của các đại học hoặc là dùng để xếp lớp học sau khi các em ghi danh mà thôi. Riêng những em mà có dự định nộp đơn vào các trường tư thì các em nên liên lạc với các trường đó để biết thêm chi tiết về các bài thi và những cái bài thi gì họ sẽ nhận.
Daisy, I want to ask you something real quick. So students who are applying to the Cal State school, the California State University system like Cal State Long Beach or Fullerton, right? Mm-hmm. The student do not need to fill out the complete the personal insight questions. The personal insight question is for the UC school?
Correct. The PIQ is a personal insight question. It only applies to the UC application. There's no PIQs to the Cal State application. It's only for the UCs.
And can you share about, I've heard that with the UC application, there are certain major that student would need to fill out supplemental information. Can you speak a little bit about that?
Yeah, depending on which major, some of those majors do require what they call a supplemental questions. It's about 3 or 5 questions where it asks more specific questions as why they want to, they're applying to that certain major. And it also kind of applies to their planning on enrolling like in an honors program. It also has some supplemental questions to it too. So it's just extra questions, more information that they need to submit if they're applying to a certain major of that campus.
I've heard that, especially the private school, right? When the student fill out a separate application called the Common App, right?
Yes.
The student would sometimes ask teachers to fill out letter recommendation. What about the University of California or the UC system? Is that there a certain major? Does certain major or do certain major require?
Certain majors do require letter of recommendations, but if they do, it would state there on the application. But where you definitely need a letter of recommendation is for the Common App. So the Common App is for any of the private colleges that use that platform. And that you do need letters of recommendation from a counselor and at least 2 of your teachers.
Mm-hmm.
That's a
requirement. So there are certain major that
the University of California requires students to have a letter of recommendation, perhaps resume now, I'm hearing.
Yes, and also some of the scholarships. If you're applying to some of the scholarship programs, they also require a letter of recommendation. Mm-hmm. So it's
Thank
all.
You. Mm-hmm.
I want to clarify, what is the Common App?
It's an application for students who apply to a private school.
So it's just a platform, another website. So like let's say we have a student who wants to apply to Chapman here in Orange. It's a private college. Now, in order to apply to Chapman, it's through the Common App.
Yeah. Thưa quý vị, Tammy sẽ trả lời những cái chi tiết đó ngay lập tức. Nhưng mà có một phụ huynh đã gọi vô đài.
Go
thì
ahead,
chúng tôi sẽ nhận cái câu hỏi của quý vị trước. And then Tammy sẽ chia sẻ những chi tiết đó với quý vị sau nha.
Và Minh Phượng rất là thành thật cáo lỗi. Quý vị có thể gọi trở lại và Minh Phượng sẽ tiếp trở lại ngay.
Quý vị gọi lại dùng link nha, đừng có cúp nha.
Dạ, 418-2122 hoặc là 418-2123 và 418-2125. Khi có điện thoại quý vị gọi vào thì Minh Phượng đã tiếp ngay. Và xin quý vị cố gắng chờ đợi chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Và cảm ơn quý vị. 714-418-2122. Chúng tôi xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em tên Hiếu ấy, chị.
Dạ, dạ.
Chị Minh Phượng.
Dạ rồi, mời Hiếu.
Dạ, dạ em có câu hỏi là con em đang học lớp 12 ở trường Bô Sa đó. Bây giờ nó chuẩn bị lên đại học để vô đại học cộng đồng á. Con vậy em muốn xin financial aid cho nó, giờ em phải làm như thế nào?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều, câu hỏi rất là hay. Daisy, we have a parent that shared that he has a child that's currently in high school, a senior in high school at Bolsa Grande High School, and the student is planning to attend a community college. Can the student apply for financial aid? Perhaps you can mention a little bit about the FAFSA application again. Like you mentioned, it's March 3rd is the deadline. And you also mentioned that the counselor at the site, especially at Bolsa or any of our high school, there will always be counselor available to support the student filling out the application. So can you talk a little bit about the application itself and how the counselor at the school site would be able to support the parents?
Yeah, yeah, of course. So for the community college, I know a lot of our schools in our district usually bring out college reps to come and do presentations and speak to the students. So usually when those reps, and I can speak for like our local community college, like OCC or Golden West, they come out, have a presentation with the students, they talk about their programs, and they help them step by step with their application at the school site, and counselors are involved. They're part of that process as well, and a lot of the counselors do the follow-up. So that usually happens sometime, I think, around October is when they'll start doing the college applications at their school sites. Once that's done, and then in December, we jump into their financial aid application and filling out the FAFSA, starting since the application for the FAFSA will be available on December 1st. So around sometime in December is when counselors will go and help the students fill out the financial aid application so that way it's completed before the deadline of March 3rd. Some of our schools do offer college and financial aid workshops after school so parents can come, and if they need any help, the counselors are there to assist them.
And whether the student applied to a community college or a four-year school, the deadline is still March 3rd. Right.
For the financial aid application.
And the application is the same. It's that one single application
Correct.
For wherever the student applies.
Correct. Whether that's to a four-year community college, it's only one application for financial aid, and they just list all the options of community college.
Can you share what are some of the paperwork that parents should prepare to help their child complete the application?
So one of the things they're going to need, the nice thing about some of the things that the financial aid application updates that everything just now gets automatically uploaded through, parents do need to create a username, or they call it the FSA ID. So it's like their account, their username and password.
And that serve as a?
Their electronic signature. So once they have their account, they fill in their information, and everything from the IRS gets uploaded into the FAFSA. So they no longer have to manually enter their income based on their tax returns from this time. They would be from the year 2023.
Okay.
Because now we're in 24. We always do a year prior.
Okay. Mm-hmm. Thank you.
Okay. Để trả lời câu hỏi của anh thì bé sẽ đi vào cao đẳng là đại học cộng đồng. Thì thường thường họ có những người ở trong đại học cộng đồng lân cận ở trường cao đẳng giống như OCC hay Golden West sẽ xuống để mà nói tiếng trình với các em, cũng như dìu dắt các em từng bước để mà điền những cái đơn đó. Thì những cố vấn trong trường cũng giúp đỡ trong cái việc đó, và họ sẽ theo dõi để ấy, chắc chắn là các em điền đầy đủ. Những cái điền đơn này sẽ xảy ra vào tháng 10, là lúc mà các trường đại học họ mở đơn ra để cho các em điền đơn. Thì sau khi mà để giúp các em điền đơn vào đại học rồi, thì tháng 12 là thường là khi mà các em nộp cái đơn pháp ra là tiền trại trợ học vấn. Thì năm nay một tay tháng 12 sẽ mở ra, thì trong tháng 12 đó tất cả những cố vấn sẽ giúp những em học sinh điền những cái đơn đó để các em hoàn tất trước khi ngày 3 tháng 3 là cái ngày hạn chót để nộp cái đơn xin tài trợ học vấn. Và đồng thời các trường cũng có những cái buổi mà tìm hiểu về đại học, cũng như những cái buổi mà mình tìm hiểu về tiền tài trợ học vấn để phụ huynh có thể đến để tham khảo và tìm hiểu thêm. Thì chị Linh hỏi là Community College là trường cao đẳng, cũng như University là các trường đại học cũng cùng một cái đơn đúng không? Đúng vậy, tất cả các em đi đại học, cho dù là đi cao đẳng hoặc là đi đại học 4 năm, đều chỉ được điền một cái đơn pháp xa đó mà thôi. Và giấy tờ để mà chuẩn bị cho cái đó là cái gì? Thì cô Daisy trả lời là vì cái đơn pháp xa nó thay đổi, và tất cả mọi thứ bây giờ nó làm rất là tiện lợi cho chúng ta, là chúng ta chỉ cần lên mình khuy ý một cái FSA ID là tên của phụ huynh, cũng như cái password là cái đó nó sẽ là cái chữ ký của phụ huynh electronically, có nghĩa là ký ngay trên nó sẽ đại diện cho chữ ký của phụ huynh. Và khi mà mình điền đơn đó thì IRS họ sẽ upload thẳng luôn cái giấy tờ khai thuế của mình chỗ năm 2023, để mà mình không cần, hồi trước thì mình phải dùng cái giấy và mình điền bỏ vô, thì bây giờ họ sẽ gửi thẳng từ IRS trên điện toán để mà mình có cái giấy khai thuế của phụ huynh năm 2023, vì các em ghi danh cho năm nay cho nên mình cần cái giấy năm ngoái là 2023, lúc nào cũng là một năm trước đó.
Dạ. Cảm ơn câu hỏi của anh còn có những thắc mắc gì nữa không?
Dạ, cảm ơn chị, em hiểu rồi.
Dạ, thì dạ. Nói tổng quát là em cho dù học đại học cộng đồng hay là 4 năm thì cũng chỉ là một cái mẫu đơn đó, và những người cố vấn giáo dục trong học khu của Golden Goal sẽ có những thời gian để mà giúp đỡ cho các em điền những cái mẫu đơn này. Và Linh được biết là cái mẫu đơn hồi xưa đó, I remember that the old application was at least 100 questions. Now, I believe it's less than 50 questions. Mm-hmm. So, cái mẫu đơn này càng ngày càng dễ để mà điền, thưa anh cũng như là những phụ huynh đang nghe trên đài. Hồi xưa đến cả 100 câu hỏi, bây giờ chỉ còn dưới 50 câu hỏi thôi. Và nếu mà các con em của chúng ta học trong học khu, thì có những vị cố vấn của học khu Golden Grove sẽ giúp đỡ cho các em điền những cái mẫu đơn này. Và khi mà phụ huynh có những thắc mắc gì thì phụ huynh cũng có thể gặp cố vấn để mà tham khảo, và để cho cố vấn học khu Golden Grove giúp điền đúng cho các em nữa, thưa anh cũng như là quý vị phụ huynh đang nghe. Cảm
ơn. Học khu Golden Grove sẽ giúp cho tất cả học sinh tại trường, giống như tại trường high school mà họ đang học luôn ha.
Dạ đúng rồi, học khu Golden Grove. He's asking, does that mean student in Golden Grove will be helped by our counselor, yes, filling out this application? And I share, yes,
we will.
Mm-hmm. Yes, yeah. Cô nói.
Vậy là đỡ lắm thời giờ phải đi lên trường Community College.
Dạ, vâng.
Yeah.
Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Dạ, vâng.
Dạ, chào chị.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. I have another question for you, and I want to spend some time, Tammy and I want to spend some time talking about the College Fair event. So our question is, fall semester can be
Oh, Tammy nói là cái câu. So Tammy shared that there was a question from prior parent and we didn't have a chance to share the information.
No, it's not prior parent, it's from you, Jalen.
Oh,
so
from me.
You want
okay.
to?
Oh, that's okay.
To this, or you want to move?
Oh,
to that?
That's okay. Yeah. That's okay. Okay. This question is pretty.
Okay.
Thank you, Tammy. So fall semester can be very stressful time for senior due to college application, right? So different type of exam, school activity. Do you have any advice on how to keep student healthy and ready during the season?
Yeah. Well, my advice to students is always to, you know, start their applications early. They can start drafting their, like, PIQs. And I, you know, they shouldn't wait and feel the pressure of having to do everything last minute. Not only will they feel stressed, but the quality of their applications probably won't be the best. So, again, it's, you know, we encourage them to start early, have others proofread their work so they can get some feedback on their college essays and PIQs. Again, this includes everything with their college apps, their financial aid, and, you know, even scholarship applications.
Okay. Sorry, my focus is not good today. Cũng khuyên các em là đừng để các em phải ra hoàn tất tất cả đơn đại học sớm và đừng có đợi đến mức nước tới chôn rồi mình mới nhảy. Thì các em sẽ cảm thấy căng thẳng và không những các em sẽ cảm thấy mình chịu nhiều áp lực mà những cái đơn các em cũng sẽ không có hoàn tất mỹ mãn như mình mong muốn. Thì những cái PIQ có nghĩa là những cái tự chuyện về mình thì mình cũng nên là làm sớm và điện đơn sớm rồi nhờ những người khác xem lại để xem có gì lỗi hay không, cũng như có gì đề nghị và cần cải tiến hay không. Thì những cái đơn này bao gồm những cái đơn vào đại học cũng như đơn pháp xa và yêu cầu trợ cấp tài chính hay là đơn yêu cầu cấp học bổng, thì tất cả các em cũng nên nộp đúng thời hạn để các em không có cảm thấy là các em gặp áp lực khi các em phải nộp tới giờ phút cuối.
Cảm ơn Tammy. So Daisy, we're going to spend a few minutes. We have about 8 minutes left. We're going to spend a few of these minutes to talk about our college fair event.
Yeah.
So thưa quý vị, cô Daisy vẫn còn trên đài Radio Bosa và chúng ta còn khoảng 8 phút nữa. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với cô Daisy tối hôm nay. Nhưng mà chúng tôi muốn dành vài phút để Tammy có thể chia sẻ với quý thính giả những cái chi tiết quan trọng là một cái buổi gọi là buổi tổ chức cái buổi giới thiệu các trường đại học. Xin mời Tammy.
GGOC có tổ chức buổi giới thiệu các trường đại học được tổ chức vào ngày thứ năm tuần sau. Từ 6:30 tới 8:30 tối, thì địa điểm năm nay mình thay đổi là ở Hyatt Regency Orange County, phòng Royal Ballroom, tòa nhà phía nam. Thì ở 11999 đường Harbor, Garden Grove và 92840, nếu quý vị muốn biết địa chỉ. Thì GSC thân mời quý vị phụ huynh và các học sinh lớp 11 và lớp 12 đến tham dự buổi giới thiệu các trường đại học. Và đây là cơ hội để mình tìm hiểu về các trường đại học khác nhau, nó phù hợp với những em như thế nào, sở thích của các em học sinh như thế nào. Thì họ có đại diện từ các trường đại học trong và ngoài tiểu bang để đến để mà cung cấp những chi tiết về chương trình học và trường của họ. Thì cái dịp này là các phụ huynh cũng như học sinh có thể hiểu về thủ tục nhập học, bắt đầu chuẩn bị cho những cái mục tiêu cho tương lai như thế nào, cũng như các cố vấn của học khu Garden Grove sẽ có mặt để mà giúp trả lời thắc mắc hoặc là giải đáp những thắc mắc mà quý vị có thể có. Cũng có những người thông dịch bằng tiếng Việt ngay tại chỗ để quý vị có thể hỗ trợ quý vị đặt những câu hỏi với những trường đại học đại diện có mặt hôm đó mà mình không thể đặt bằng cái nếu mà mình không có hoặc không có cái ngôn ngữ của mình, thì ở đó có đầy đủ những thông dịch viên để mà giúp phụ huynh đặt những câu hỏi đó.
Yeah. Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Ms. Gutierrez, can you share with our listening audience a little bit about the college fair event and the importance of the event and what parents and students will learn from this event?
Yeah, of course. So this is a really big event in our district, and we're encouraging all parents and students, especially our juniors and seniors in high school, we encourage to go out. We have over a lot of college reps, in-state and out-of-state private schools, UCs, Cal States. And this is an opportunity for students to really talk one-on-one with these college reps to get more information if they have specifics about a certain major or anything they want to ask about the school. This is their chance or opportunity to ask those questions and get their contact information too, because it's always good to reach out to these reps for any questions they might have, because a lot of them are the admissions readers and who will be reading your application. So I think to get really good tips and information, it's coming from the source. So I definitely invite all families to check this this event out that is coming up pretty soon. On September 26th at 6:30.
Yes, and like you mentioned, we have close to 80 school, college and university attending this event, and this is a once-a-year event.
Correct.
And we're inviting juniors and seniors to attend. Our high school counselor will also be available to answer.
They'll be on site to answer any questions and help. Yes, correct.
And then we have interpretation support as well in Spanish, Vietnamese, Korean, and Arabic as well.
Yes.
It's a wonderful event for students and families, students that are in grades 11 and 12. So thank you.
Yes.
Okay. Và cái để mà bổ túc thêm những gì Tammy chia sẻ là mời quý vị đến tham dự cái ngày College Fair. Thì cô Daisy muốn nói thêm là đây là một cái chương trình tổ chức rất là lớn trong học khu, toàn học khu, và khuyến khích tất cả phụ huynh cũng như học sinh, nhất là những em lớp 11 và lớp 12 nên đến tham dự, tại vì đây là dịp duy nhất mà các em có thể gặp những người đại diện từ các trường đại học khác nhau. Và đây cũng là dịp mà để các em có thể đặt những câu hỏi hoặc là tìm hiểu về cái ngành nghề mà mình sẽ chọn. Tại vì đây là những người sẽ là những người đọc những cái bài thơ, bài viết của các em và những người tuyển sinh, cho nên đây là dịp tốt để mình có thể giữ cái sự liên lạc với họ, cũng như nhờ họ cho mình những cái phương cách cũng như những cách như thế nào mình nộp đơn để mình có thể chắc chắn bước được vào cái trường đại học mà mình mong muốn. Cho nên đây là một dịp rất tốt mà phụ huynh và các em không nên bỏ qua. Thì hồi nãy như Tammy đã chia sẻ là đã ngày 26 tháng 9 là tuần tới, thứ năm tuần tới, từ lúc 6 giờ rưỡi tại cái Hyatt Regency Hotel. Thì giống như chị Linh chia sẻ là có hơn 80 các trường đại học trong và ngoài tiểu bang có mặt ở đó, và tất cả những người cố vấn cho các em học sinh cũng như những thông dịch viên đầy đủ những cái ngôn ngữ khác nhau trong học khu, mà đặc biệt là những em lớp 11, 12 thì đây là dịp tốt để mà các em có thể tìm hiểu, tại vì em sắp sửa ghi danh vào các trường đại học và đây là cơ hội để em gặp những cái trường đại học mà các em muốn ghi danh vào.
Yeah. Và Tammy cũng nhấn mạnh là cái đây là địa điểm mới phải không Tammy?
Yes.
Nếu mà quý vị đến địa điểm cũ là không được nha, không đúng. Địa điểm mới là địa điểm ở cái hotel gọi là Hyatt Regency ở cũng là ở thành phố Golden Grove, và Tammy nhắc là 11 cái địa chỉ là 11999 Harbor Boulevard nha thưa quý vị, ở thành phố Golden Grove. Và địa điểm này là địa điểm mới. Và chị em chúng tôi sẽ, học khu sẽ gửi cái Parent Square là cái thông tin hả thưa Tammy?
Yeah.
Cái thông tin qua cái tin nhắn qua Parent Square vào ngày mai, và trong vòng từ nay đến cho tới ngày 26 tháng 9, những cái chi tiết và những cái trường đại học nào sẽ đến với lại cái buổi tổ chức giới thiệu các trường đại học này, thì chúng tôi sẽ chia sẻ những chi tiết đó qua cái Parent Square của học khu Golden Grove. Thì mong quý vị nhớ coi lại những cái message của học khu gửi về những cái chi tiết về giới thiệu các trường đại học này, và quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị cũng có thể gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. So we just talked to our parents or share with our parents about college event, and we truly appreciate you for being here. We have another minute. Is there anything that you want to share with our listening audience about college application or the admission requirement, or you're just saying that, you know, stay meaning that stay on top of every...
Stay focused on top of it, of deadlines. Make sure you're always checking in with your counselor to get information. I know a lot of our schools usually keep the students up to date, and even parents through either the Parent Square platform, the Google Classroom, or even the school's website. And one of the things I wanted to point out, because letters of recommendation, I know we brought it up earlier, is that in order you also want to give that enough time to that teacher, at least a two-week notice in advance that you need a letter of rec. And when you do that, I would ask in person and give them your brag sheet, which is it's information about you so the teachers can get to know you a little bit more of what you do outside of school. So more information that you can provide to your teacher and counselor, the more they can add more to that letter. So if you can get on it, because remember, you're not the only student who's going to ask for a letter of rec. So I would do it starting now. Yeah.
Yeah.
Và những lời cuối cùng muốn chia sẻ là các em hãy tập trung và luôn luôn theo dõi cập nhật những cái gì mới nhất và luôn luôn check in với lại những người cố vấn của trường để mình biết những cái gì mới nhất, và Google Classroom để các em tìm hiểu về những cái thông tin được cập nhật, cũng như phụ huynh là những cái parents qua những cái danh tin nhắn gửi về nhà mình để ý để mình có thể cập nhật những tin tức mới nhất về những việc ghi danh các em vào đại học. Và hồi nãy chị Linh có nhắc tới là letter of recommendation là cái thơ đề nghị cho học sinh, thì thường thường trong các em nộp đơn thì sẽ đòi hỏi một cái thơ đề nghị từ cố vấn, từ giáo viên mà những người biết em, thì cũng nói nên cho người ta có đủ thời gian để người ta viết về mình, là ít nhất cho người ta biết trước 2 tuần, và nên nói tận mặt với những người đó, mình nhờ người đó mình nên nói tận mặt với họ, và có cái brag sheet. Brag có nghĩa là mình tự nói về mình tự khen mình, thì cái để mình phải muốn người ta viết cái thơ rất là tốt về mình thì ít nhất người ta phải biết mình là như thế nào, thì ít nhất cũng mình cũng nên cho người ta biết là em đã có những thành tích gì và đã được những bằng khen như thế nào, thì khi mà họ viết cái lá thơ thì họ sẽ viết để mà em để một cái lá thơ tốt hơn, tại vì không có một em học không chỉ một mình em đó nhờ cái người giáo viên hoặc là người cố vấn để viết, mà rất là nhiều em học sinh khác cũng nhờ, cho nên mình cần phải cho người ta biết một chút về mình thì người ta mới viết về mình hay được.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và quý vị nhớ, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và mời quý vị nhớ đón nghe vào buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi trên đài Radio Bosa vào 2 tuần kế tiếp, là vào ngày thứ Tư, ngày mùng 4 tháng 10. Hình như là...
Phải không?
Thưa quý vị, cái đó không đúng rồi đó, thưa quý vị. Ngày mùng... Linh xin lỗi với quý vị là ngày 25 tháng 9 thưa quý vị. Đây là mình đó, ngày 25 tháng 9 thưa quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại trên đài Radio Bosa vào ngày 25 tháng 9 về những cái chia sẻ, và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về những cái chi tiết về cách sinh hoạt ngoại khóa song hành của nhà trường. Xin quý vị nhớ ngày 25 tháng 9 vào lúc 7 giờ tối trên đài Radio Bosa thưa quý vị. Và một lần nữa cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Cảm ơn vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, cũng như là Tammy. Daisy, would you like to say goodnight to our listening audience?
Yes, thank you. It was a joy being here tonight, and have a good evening. Thank you.
Tammy?
Tammy xin kính chào quý vị, và Tammy xin lỗi không có được tập trung máy cho tối hôm nay.
Tammy dịch rất là hay, và cảm ơn Tammy rất là nhiều. Một buổi tối cũng ai cũng làm việc nguyên 8 tiếng vào từ sáng cho đến chiều. Bây giờ đến với chương trình là rất là quý rồi. Và nếu mà không có Tammy thì cũng không có cái chương trình tốt như thế này để mà giúp đỡ cho quý vị phụ huynh. Cảm ơn Tammy, cô Daisy, chị Minh Phượng và anh Chi Thiện rất là nhiều. Và cả chúng tôi xin chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn chị Minh Phượng.
Cảm ơn cô Linh Bùi, cũng như là cảm ơn cô Tammy. Và cảm ơn Mr. Daisy.
Cô Daisy.
Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình giáo dục học khu Garden Grove xin được tạm ngừng để trở lại với quý vị vào ngày 25 tháng 9. Như cô Linh cũng đã giới thiệu đến quý vị. Và chốc lát nữa đây, với các tiết mục kế tiếp còn lại, chúng tôi xin lần lượt để giới thiệu đến quý vị. Kính mong quý vị thính giả nhớ đón nghe.